Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Nghĩa và Chi Phương xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 6 năm 2023. Úc hy vọng sớm nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên hàng đối tác chiến lược toàn diện. Tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, Trung Quốc lên án một liên minh quân sự kiểu NATO tại châu Á-Thái Bình Dương. Lãnh đạo 20 cơ quan tình báo lớn trên thế giới bí mật gặp nhau tại Singapore. Thưa quý vị, phát biểu tại Hà Nội nhân chuyến công du Việt Nam lần đầu tiên từ ngày nhậm chức Thủ tướng Úc, ông Anthony Albanese vào hôm nay mùng 4 tháng 6 đã bày tỏ mong muốn quan hệ giữa hai nước sớm được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện.
Trong một cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Việt Nam Phạm Minh Chính sau cuộc hội đàm giữa hai bên, ông Anthony Albanese xác nhận tất cả các quan hệ kết nối và hợp tác song phương đều đi theo kế hoạch nâng quan hệ của chúng ta lên hàng đối tác chiến lược toàn diện, và Thủ tướng Việt Nam và tôi vào hôm nay đã thảo luận về khả năng tiến hành việc đó càng sớm càng tốt, hết lời trích. Về phần mình, Thủ tướng Việt Nam cũng cho biết là Hà Nội sẵn sàng cùng với Úc bước vào chặng đường hợp tác mới, cùng nhau đưa quan hệ đối tác chiến lược lên một tầm mức mới. Trong quan hệ chính thức giữa Việt Nam với các nước khác, cấp cao nhất chính là đối tác chiến lược toàn diện. Đầu tháng 4 vừa qua, Chủ tịch nước Việt Nam từng xác nhận rằng Hà Nội và Canberra đã nhất trí sẽ nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện vào thời điểm thích hợp. Trong các cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Úc và các lãnh đạo Việt Nam, chủ đề Biển Đông và các hành vi bức hiếp của Trung Quốc dĩ nhiên không thể thiếu. Theo báo chí Việt Nam, tại cuộc hội đàm hôm nay, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Trong cuộc họp báo, ông Albanese cho biết là hai bên đã thảo luận về tầm nhìn được chia sẻ giữa hai bên về một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng mở, ổn định, hòa bình và kiên cường, tôn trọng chủ quyền các quốc gia.
Tại Diễn đàn An ninh châu Á đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc vào hôm nay lên án việc thành lập một liên minh quân sự kiểu NATO ở châu Á-Thái Bình Dương. Các phát biểu của Bắc Kinh nhắm chủ yếu vào Mỹ, bởi Washington thời gian qua đã tăng cường củng cố các liên minh và quan hệ đối tác trong vùng như AUKUS và Bộ Tứ Quát để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Theo hãng tin Pháp AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc xem việc thành lập một liên minh quân sự kiểu NATO tại châu Á-Thái Bình Dương là cách bắt chẹt một số nước trong vùng và thổi phồng các mâu thuẫn đối đầu. Ông Lý Thượng Phúc cảnh báo, việc này sẽ nhấn chìm khu vực vào một vòng xoáy bất đồng, xung đột và một cuộc đối đầu bạo lực giữa Mỹ và Trung Quốc nếu nổ ra sẽ gây nên những thảm kịch không thể chịu nổi. Từ Bắc Kinh, thông tin viên đài RFI Stéphane Lagarde cho biết thêm chi tiết về lập luận của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tại đối thoại Shangri-La.
Cái bắt tay giữa Lý Thượng Phúc và Lloyd Austin khi khai mạc diễn đàn đối thoại Shangri-La được các mạng xã hội ở Trung Quốc nói đến rất nhiều, nhưng hôm nay đã rơi vào quên lãng. Sau khi giơ tay lên chào kiểu nhà binh, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã nêu bật các chủ đề chính theo luận điệu chống Hoa Kỳ của Bắc Kinh. Theo tướng Lý Thượng Phúc, một số nước muốn áp đặt các quy tắc của họ đối với các quốc gia khác, cư xử kiểu nhất bên trọng nhất bên khinh, chỉ để phục vụ lợi ích của chính họ, đồng thời can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác và áp dụng tư duy tâm lý chiến tranh lạnh. Bên cạnh những lời chỉ trích không cần che đậy nói trên, Trung Quốc còn lên án một trật tự quốc tế mà theo Bắc Kinh là để phục vụ lợi ích của một số ít quốc gia. Tướng Lý Thượng Phúc nói thêm, chúng tôi thấy một số nước bên ngoài khu vực đã mượn danh nghĩa bảo vệ quyền tự do hàng hải để hành xử quyền bá chủ trên biển. ngày nào tôi cũng thấy có nhiều thông tin về tàu và máy bay chiến đấu của nước ngoài đến các khu vực sát lãnh thổ của chúng tôi. Họ hiện diện ở đó không chỉ để lưu thông một cách vô hại. Phát biểu của ông Lý Thượng Phúc được đưa ra trong bối cảnh tàu khu trục Mỹ và Canada hôm thứ Bảy đã đi qua eo biển Đài Loan trong một hoạt động bị Trung Quốc cáo buộc là hành vi khiêu khích. Đài Loan là một chủ đề mà hai siêu cường Mỹ-Trung chắc chắn sẽ đề cập đến một lần nữa trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Daniel Crichton Brink, đặc sứ Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương. Chuyến công du của ông Crichton Brink đến Trung Quốc và New Zealand bắt đầu diễn ra từ hôm nay, mùng 4 tháng 6.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ vào hôm nay đã lên án các hành động bị đánh giá là ngày càng nguy hiểm của quân đội Trung Quốc ở châu Á sau hai vụ chạm trán giữa lực lượng hai nước trong những ngày gần đây.
Tháp Tùng theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Singapore, phát ngôn viên Lầu Năm Góc tướng Pat Ryder tuyên bố, chúng tôi tiếp tục lo ngại về các hoạt động mang tính cưỡng chế và ngày càng nguy hiểm của quân đội Trung Quốc trong khu vực, kể cả trong những ngày gần đây. Tuyên bố nói trên được đưa ra sau hai vụ việc liên quan đến các lực lượng võ trang của Mỹ và Trung Quốc, mà mới nhất là vụ xảy ra ở vùng eo biển Đài Loan. Hải quân Hoa Kỳ vào hôm qua đã tố cáo một chiếc tàu Trung Quốc cùng ngày đã cắt ngang đường di chuyển của một chiến hạm Mỹ, rồi lạng qua lạng lại trước mũi tàu Hoa Kỳ một cách nguy hiểm, buộc phía Mỹ phải đổi hướng và giảm tốc độ để tránh tai nạn. Chiến hạm Mỹ bị sách nhiễu là khu trục hạm John Hull, vốn cùng với khinh hạm Canada Montreal đi qua eo biển Đài Loan. Bắc Kinh cáo buộc Hoa Kỳ và Canada đã có những hành động khiêu khích và gây rối ở một nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết là chiến hạm Hoa Kỳ và Canada chỉ thực hiện các hoạt động thường xuyên theo đúng các quyền tự do trên biển.
Theo nguồn tin độc quyền của hãng thông tấn Anh Reuters ngày hôm qua, các quan chức cấp cao của khoảng 20 cơ quan tình báo lớn trên thế giới đã tổ chức một cuộc họp bí mật vào cuối tuần này bên lề Shangri-La.
Thông thường, các cuộc họp của giới tình báo hiếm khi nào xảy ra và cũng hiếm khi nào được tiết lộ với truyền thông. Nhưng theo 5 nguồn thạo tin xin ẩn danh cho biết, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ cũng tham gia vào cuộc họp này. Một nguồn tin cho biết có một quy tắc bất thành văn giữa các cơ quan tình báo. Theo đó, họ có thể nói chuyện với nhau khi con đường ngoại giao chính thức và công khai trở nên phức tạp. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Singapore đã giải thích rằng các bên tham gia vào đối thoại Shangri-La, đặc biệt là quan chức của các cơ quan tình báo, có thể nhân cơ hội này gặp gỡ các đồng nhiệm của mình. Một người ẩn danh cho biết, Bộ Quốc phòng Singapore trên thực tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số cuộc họp như vậy. Tại cuộc đối thoại an ninh chính thức Shangri-La, hơn 600 phái đoàn từ 49 quốc gia đã tổ chức các phiên họp toàn thể trong 3 ngày, cũng như các cuộc họp song phương và đa phương kín tại khách sạn Shangri-La Sa Hòa ở Singapore. Mặc dù không rõ chi tiết nội dung của các cuộc họp này, nhưng một nguồn tin cho biết chiến tranh Ukraine là chủ đề trong cuộc họp hôm thứ Sáu vừa qua. Lãnh đạo cơ quan tình báo của các nước đã họp một cách không chính thức hôm thứ Năm. Đại diện của Nga đã không có mặt. Một nguồn tin khác tiết lộ rằng các cuộc thảo luận diễn ra trên tinh thần cộng tác và hợp tác. Vẫn theo Reuters, Sứ quán Mỹ ở Singapore khẳng định không có thông tin nào về cuộc họp này. Ấn Độ và Trung Quốc cũng không đưa ra bình luận nào về những thông tin trên.
Hôm nay, mùng 4 tháng 6 là đúng 34 năm sau vụ thảm sát đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, hồi năm 1989. Chính quyền Hồng Kông đã điều nhiều cảnh sát tới một công viên ở thành phố, sau một ngày căng thẳng và các vụ bắt giữ nhằm ngăn chặn nỗ lực tưởng niệm của người dân thành phố. Hôm nay, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ nhà ủng hộ dân chủ Hồng Kông Alexandra Vương, nổi tiếng với tên gọi Mami Vương. 5 người khác cũng đã bị bắt giữ tại trung tâm Causeway Bay. Hôm qua, cảnh sát Hồng Kông cũng đã tiến hành một cuộc bố giáp quy mô lớn ở công viên Victoria và khu vực lân cận, bắt giữ một số nghệ sĩ đường phố, kể cả những người dường như không làm điều gì đặc biệt, nhưng với các cáo buộc họ có hành vi gây mất trật tự ở lối đi công cộng, hành động vì mục đích nổi loạn hay gây rối trật tự công cộng. Ở Trung Quốc đại lục, cho đến nay, chính quyền vẫn luôn cấm mọi hoạt động tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn, vốn đã cướp đi mạng sống của hơn 1.000 người biểu tình ôn hòa. Hồng Kông mà Vương quốc Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, trong suốt nhiều năm, vẫn là thành phố duy nhất của Trung Quốc tổ chức thắp nến tưởng niệm Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 hàng năm. Nhưng kể từ năm 2020, Bắc Kinh đã áp đặt luật an ninh quốc gia mới đối với đặc khu hành chính Hồng Kông, bịt miệng mọi tiếng nói phản kháng, dập tắt các cuộc biểu tình và cấm các buổi cảnh thức quy tụ hàng chục ngàn người. Nhân dịp 4 tháng 6 ở công viên Victoria, trung tâm thành phố. Nhìn ra thế giới, lễ tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn dự kiến diễn ra tại Nhật Bản, Sydney của Úc, New York của Mỹ. Còn tại London, sự kiện Thiên An Môn sẽ được tái hiện tại quảng trường Trafalgar. Còn nhìn sang Đài Loan, vở kịch mang tên Ngày 35 tháng 5 của tác giả Hồng Kông Candace Chong được công diễn vào ngày hôm nay tại một nhà hát của Đài Bắc. Hoa Kỳ và hai đồng minh châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ chia sẻ thông tin về các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp giữa các bộ trưởng quốc phòng của ba nước ngày hôm qua tại Singapore, bên lề diễn đàn an ninh Shangri-La. Kể từ khi quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc ấm lên, Mỹ đã tăng cường liên minh quân sự với hai đồng minh của mình trước các mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga. Thông tin viên đài RFI Frédéric Charles là tường trình từ Tokyo.
Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud échangeront en temps réel des données.
Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ trao đổi dữ liệu theo thời gian thực nhằm cải thiện khả năng của mỗi nước trong việc phát hiện và đánh giá các tên lửa do Bắc Triều Tiên phóng lên. Thông báo này được đưa ra sau vụ phóng vệ tinh do Thám thất bại cách đây vài ngày của Bình Nhưỡng, vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Từ một năm nay, Bắc Triều Tiên đã gia tăng các vụ thử tên lửa đạn đạo và tuyên bố mình là một cường quốc hạt nhân. Tiến trình hòa giải giữa Nhật Bản và Hàn Quốc sau nhiều năm tranh chấp đã khuyến khích Hoa Kỳ, cùng với hai đồng minh quan trọng nhất ở châu Á, thực hiện các bước hiện đại hóa liên minh và tăng cường khả năng răn đe. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ước tính rằng ba nước đang phải đối mặt với những thách thức chung liên quan đến các hành vi bức hiếp của Trung Quốc, các hành động khiêu khích nguy hiểm của Bắc Triều Tiên và cuộc chiến tranh tàn khốc do Nga tiến hành ở Ukraine. Đối mặt với việc Bắc Triều Tiên bắn tên lửa, Nhật Bản quyết định trang bị khả năng phản công. Hoa Kỳ sẽ khuyến khích ba nước cải tiến lực lượng quân sự của họ theo hướng đa năng hơn, bền bỉ và cơ động hơn, đồng thời thực hiện các cuộc tập trận quân sự chung. Nhật Bản và Hàn Quốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc liên kết chiến lược quốc phòng của họ với Hoa Kỳ. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, Đài Loan không chỉ là vấn đề song phương Trung Quốc-Đài Loan, mà giống như Bắc Triều Tiên, đó là một vấn đề toàn cầu.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Tại Ukraine, các hệ thống của lực lượng phòng không Kiev vào hôm nay đã đẩy lui được một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Trên mạng Telegram, không quân Ukraine loan báo 4 tên lửa hành trình và 3 trong tổng số 5 drone Shahed do Iran sản xuất và Nga dùng để tấn công Kiev vào sáng sớm ngày hôm nay đã bị các hệ thống phòng không của Kiev bắn hạ. Sergei Popko, chỉ huy các chiến dịch quân sự ở thủ đô Kiev tuyên bố, các tên lửa của Nga không bắn trúng mục tiêu nào ở Kiev. Toàn bộ đất nước Ukraine trong vòng 3 giờ đồng hồ được đặt trong tình trạng báo động, bị lực lượng Nga oanh kích. Riêng về thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, hôm nay thống đốc vùng Dnipro Sergei Lysak thông báo, một vụ oanh kích bằng tên lửa của Nga nhắm đến vào hôm qua đã làm một bé gái 2 tuổi thiệt mạng và 22 người khác, trong đó có 5 trẻ em bị thương. Tuy nhiên, Reuters hôm nay chưa kiểm chứng được thông tin, Moscow cũng chưa bình luận về vụ tấn công này. Từ trước đến nay, Điện Kremlin vẫn luôn bác bỏ các cáo buộc là binh sĩ Nga tấn công có chủ đích vào thường dân. Nhìn đến Bakhmut, miền đông Ukraine, nơi lực lượng lính đánh thuê Wagner đã trao quyền kiểm soát cho quân đội chính quyền Nga sau khi đánh chiếm được thành phố này, báo Pháp Le Monde được trích dẫn tình báo Anh. Theo đó, toàn bộ lực lượng Nga có thể sẽ kém linh hoạt hơn trong việc phản ứng với những thách thức về tác chiến đang chờ đợi họ. Còn tại Pháp, hai nghị định đầu tiên nhằm áp dụng luật cải cách hưu trí vừa được ban hành đã được đăng chính thức trên công báo vào hôm nay, trong đó có nghị định về việc nâng dần tuổi về hưu pháp định từ 62 lên thành 64 tuổi, biện pháp gây tranh cãi nhiều trong bộ luật.
Theo hãng tin Pháp AFP, hai nghị định vừa được đăng lên công báo là hai văn bản đầu tiên trong số 31 nghị định nhằm hướng dẫn việc thi hành luật cải cách hưu trí mà chính phủ phải công bố trước ngày 1 tháng 9 để việc cải cách được thực hiện đúng thời hạn. Giới quan sát đặc biệt chú ý thời điểm công bố các nghị định áp dụng đầu tiên này, hai hôm trước ngày hành động thứ 14 của phong trào chống cải tổ hưu trí, được các công đoàn tổ chức vào thứ Ba, mùng 6 tháng 6 tới đây. Phe đối lập tại Pháp đã lập tức lên tiếng tố cáo một hành động bị cho là khiêu khích của chính phủ.
Đây là một số thông tin khác.
Nga cấm các nhà báo phương Tây đến theo dõi diễn đàn kinh tế Saint Petersburg. Điện Kremlin hôm qua cho biết các nhà báo từ các quốc gia không thân thiện, từ trong nguyên văn, sẽ không được phép tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg, sự kiện được ví như Davos của Nga. Các quốc gia không thân thiện là từ được Nga dùng để chỉ phương Tây.
Tại Nga, Thống đốc vùng Belgorod kêu gọi thường dân di tản khỏi các khu vực bị oanh kích. Lời kêu gọi của Thống đốc Vyacheslav Gladkov được đưa ra vào hôm nay. Theo ông, trong đêm qua rạng sáng nay, các đợt oanh kích mới nhắm vào thành phố Chekenikino và Volodokonitsky, vùng Belgorod sát biên giới Ukraine, đã gây ra nhiều thiệt hại, nhưng không có ai bị thương. Thành phố Chekenikino, 40.000 dân, trong tuần qua đã trúng hàng trăm đạn pháo, khiến nhiều người chết và hàng ngàn người phải đi di tản.
Ngày hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã bổ nhiệm nội các mới, bao gồm những nhân vật mới đứng đầu các vị trí chủ chốt. Đáng chú ý hơn cả là việc ông Mehmet Şimşek được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngân khố và Tài chính. Ông được giới chuyên môn đánh giá cao khi giữ chức Bộ trưởng Tài chính và Phó Thủ tướng trong giai đoạn trước đây.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ, Roland Garros 2023, quân vượt Pháp lại thất bại sớm trên sân nhà. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu giọng ca Valentina và ban nhạc thiếu nhi Kids United. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, chủ đề của Le Bon tuần này là làm thế nào ăn uống một cách thông minh. Lopes nói về cơ chế thống trị tâm lý, Courrier International quan tâm đến vấn đề thừa kế, còn hồ sơ của Lespet tập trung cho năng lượng nguyên tử.
Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Courrier International cho biết đang có tình trạng đổ xô mua súng chống thôn ở Moscow sau vụ nhiều máy bay không người lái tấn công hôm 30 tháng 5, người dân thủ đô Nga bắt đầu tìm mua phương tiện tự vệ.
Hãng tin TASS dẫn nguồn từ công ty Detector Systems xác nhận lượng súng chống drone bán ra bỗng tăng vọt ngay trong ngày hôm đó. Hai nhật báo lớn là Komsomolskaya Pravda và Kommersant đã điều tra, nhận thấy lâu nay khách mua là các công ty trong ngành kỹ nghệ và vận tải, nay còn có cá nhân. Nếu trước đây người ta mua để tặng cho quân đội, thì nay để tự trang bị cho mình, thị trường đã có sẵn. Các công ty vệ sĩ phụ trách an ninh cho những khu nhà sang trọng là khách hàng thường xuyên, nhưng để tránh cho khách VIP khỏi những cặp mắt tò mò, nay mục đích là để bảo vệ trước drone tác chiến. Thực ra đó không phải là súng như tên gọi, mà là thiết bị gây nhiễu điện tử cơ động, đại đa số cho Trung Quốc sản xuất. Về hiệu quả, tất cả các chuyên gia được hỏi đều cho rằng các thiết bị trên đều vô dụng với các drone đã đánh vào Moscow. Súng chống drone dùng để chống lại những drone được điều khiển từ xa. Các drone này mất phương hướng sẽ bị rơi, nhưng loại drone trang bị hệ thống tự hành không thể bị gây nhiễu, chúng bay không tiếng động, chỉ có lực lượng phòng không mới tiêu diệt được. Thực ra, súng chống drone có thể hiệu quả với loại drone nhỏ thủ công được gắn đủ đạn hoặc mình, hiện có vô số trên mặt trận Ukraine, nhưng nguy cơ là có thể tự gây thương tích khi drone nổ tung. Và tờ Komsomolskaya Pravda kết luận, tốt nhất nên gọi số 112 nếu thấy một drone khả nghi.
Về phía Ukraine, Lesfest giới thiệu Siki, nhân vật của cuộc phản công, tướng Oleksandr Siki, chỉ huy trưởng lục quân Ukraine, là người hùng lãnh đạo cuộc tổng phản công rất được chờ đợi, và Nga rất muốn tiêu diệt chiến lược gia này.
Sinh năm 1965, Sirsky biết rất rõ các đồng nhiệm Nga vì từng học ở Moscow trước khi Liên Xô sụp đổ, nhưng cũng như Tổng tham mưu trưởng Valery Zaluzhny, ông hoàn toàn khác với họ, không hề quan cách mà biết lắng nghe. Nhờ vậy, từ 2013, quân đội Ukraine có thể chuyển sang áp dụng quan điểm của NATO linh hoạt hơn trong các quyết định. Tháng 3 năm ngoái, ông bảo vệ được thủ đô Kiev trước quân xâm lăng hùng hậu. Sirsky gom góp phương tiện và nhân lực từ các trường quân sự, thu lượm thông tin từ người dân và rốt cuộc, dù đông gấp 10 lần, quân Nga phải rút khỏi Kiev. 5 tháng sau, vị tướng tặng thêm một thất bại đau đớn cho quân đội Nga với cuộc đột phá bất ngờ ở Kharkov. Thách thức lớn cho ông là trong những tháng qua, Nga đã tăng cường phòng thủ rất mạnh, nhà chiến lược tung hỏa mù để gây bất ổn, đánh vào hậu cần và các giao lộ, có sự tiếp sức của các binh đoàn người Nga chống Putin.
Trả lời L'Express, chuyên gia chiến tranh thông tin người Thụy Điển, ông Johan Rodentro nhận xét, đang diễn ra một cuộc chiến tranh tâm lý, mục tiêu của Kiev là làm cho lính Nga mất tinh thần.
Kể từ đầu cuộc chiến, thông tin của Kiev chỉ nhắm vào nhân dân và quân đội Ukraine cũng như phương Tây. Nhưng từ một tháng qua, Ukraine hướng về lính Nga, những người chỉ huy Nga và rộng hơn nữa là nhân dân Nga. Những video đăng lên mạng xã hội cho thấy thắng lợi của Ukraine, lính Nga bỏ chạy hoặc bị bắt. Những người lính đào ngũ được đối xử nhân đạo theo Công ước Geneva về tù binh. Đó là để treo vào đầu đối thủ ý nghĩ là họ đang thua, chiến đấu chỉ vô ích. Song song đó, các nhà lãnh đạo Ukraine, nhất là Zelensky, nói rằng cuộc phản công vẫn chưa bắt đầu, tạo ấn tượng là sẽ tái chiến dễ dàng. Những hình ảnh chiến binh Ukraine vui vẻ năng động, Zelensky tươi cười được phổ biến rộng rãi, thông điệp là chiến thắng đang trong tầm tay. Trong tất cả các cuộc xung đột vũ trang, tâm lý rất quan trọng, quyết tâm của quân dân là nhân tố chính. Các chiến binh biết rằng có thể tử trận, nhưng họ sẵn sàng vì việc bảo vệ tổ quốc và bảo vệ gia đình mang ý nghĩa tối thượng.
Đối với người dân Nga, thông tin viên L'Express nói về giới trẻ đầy tuyệt vọng trong bài "Chúng tôi không được chào đón ở bất cứ nơi nào". Cuộc xâm lăng Ukraine đã phá hủy tương lai của một thế hệ người Nga, dù lưu vong hay ở lại đất nước.
Khi tấn công Ukraine, Putin đã khiến cho một phần xã hội Nga phải gánh chịu nỗi đau tâm lý, muốn hòa nhập với thế giới, nhưng họ bỗng lọt vào cái bẫy chiến tranh dân tộc chủ nghĩa, phải trả giá cho ý đồ đen tối của Kremlin, không dám nhìn thẳng vào thực tế cuộc chiến, không ít người phải nhờ đến sự trợ lực của dược phẩm. Theo một nhà phân phối, từ tháng Chín tới tháng 6 năm ngoái, số thuốc chống trầm cảm bán ra tăng 66%, số người đi gặp bác sĩ tâm lý tăng 63%. Trong quân đội, The Economist cho rằng Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép. Theo nhà phân tích Dara Maxikov, sẽ khó giữ chân các chiến sĩ và chữa trị cho những cựu chiến binh bị chấn thương.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Bên cạnh đó, Lovsa cảnh báo ngay trên trang bìa về một cuộc chiến khác, sự can thiệp của Nga và Trung Quốc, gián điệp, lũng đoạn thông tin, hối lộ v.v. Hai chế độ độc tài liên tục tấn công vào Pháp bằng nhiều hình thức với mức độ cao chưa từng thấy kể từ thời chiến tranh lạnh.
Hiện chỉ có 9 trong số trên 700 hồ sơ về các chính khách tiếp tay cho nước ngoài can thiệp được Viện Công tố Tài chánh theo dõi có thể đưa ra trước tòa. Con số ít ỏi này cho thấy sự khó khăn của tư pháp. Chính quyền Pháp thì quá chậm chạp, phải đến khi các email trong nội bộ ekip tranh cử của Emmanuel Macron bị tiết lộ mới bắt đầu nhận thấy nguy cơ. Những dấu hiệu cảnh báo xuất hiện khắp nơi, tin tặc tấn công Quốc hội Đức và văn phòng bà Angela Merkel năm 2015, nghi vấn Nga can thiệp vào chiến dịch Brexit và bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, v.v. Trên thực tế, chiến tranh chưa bao giờ ngưng, Putin từ 20 năm qua âm thầm chuẩn bị cho cuộc đối đầu lớn với phương Tây, các nhà lãnh đạo châu Âu trong nhiều năm trời để yên cho Nga và Trung Quốc, mua chuộc giới tinh hoa, đầu tư vào những lĩnh vực chiến lược để tạo sự lệ thuộc, đàn áp, thậm chí ám sát các nhà đối lập ngay trên lãnh thổ phương Tây, can thiệp vào bầu cử, tài trợ cho các phong trào chính trị thù địch với Liên hiệp châu Âu mà chưa bao giờ phải trả giá cho các vụ tấn công này. Riêng về cuộc chiến thông tin, Nga dành đến 400 triệu euro một năm cho hai kênh tuyên truyền quốc tế là RT và Sputnik. Để so sánh, ngân sách dành cho Phong Vanh Cát chỉ là 70 triệu euro. Sau khi hai kênh trên bị cấm hoạt động, cuộc chiến ẩn danh diễn ra trên mạng xã hội với những danh khoản giả của đội quân dư luận viên đông đảo.
Lạc Hoa số cuối tuần vui mừng nhận thấy, đối mặt với Nga là một châu Âu 47 nước, sự hiện diện của 47 tổng thống, thủ tướng châu Âu tại thủ đô Moldova sát bên Ukraine đang trong chiến tranh cho thấy tính đa dạng và sự đoàn kết của châu lục.
Ý tưởng về cộng đồng chính trị châu Âu CPE bắt đầu nhen nhóm sau cuộc xâm lăng được Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra trước Nghị viện châu Âu và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ. Mục tiêu là tập hợp châu lục, chứng tỏ sự đối kháng giữa hai tầm nhìn, một bên dựa trên hợp tác và tôn trọng luật pháp, bên kia là luật của kẻ mạnh. Bên cạnh đó còn là giúp ổn định những nước bị tác động bởi cú sốc từ Nga. Các quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu có thể trông cậy vào cộng đồng, trong khi những nước khác phải tự lực. Các nước ứng cử viên Liên hiệp châu Âu cũng có thể làm quen với các tiêu chuẩn cao hơn. Cho dù là một định chế linh hoạt không có ban thư ký, nhưng CPE có thể là phát họa cho một châu Âu tương lai. Trừ phi có sự thay đổi chế độ ở Moscow, sẽ có sự đối địch lâu dài, các nền kinh tế sẽ tách biệt, trao đổi văn hóa hạn chế. Dấu ấn in đậm lên cả một thế hệ, Liên hiệp châu Âu sẽ là động lực chính của một châu Âu mới, nhưng với những thay đổi sâu sắc, việc mở rộng cho hơn một chục nước nữa dẫn đến những cải cách trong tổ chức, CPE là cánh cửa mở ra viễn cảnh này.
Ngược lại, tuần báo Le Point tỏ ra bất bình khi cho rằng châu Âu xét nét với Zelensky nhưng lại khom lưng trước Erdogan.
Có vẻ như là chuyện đùa, nhưng về mặt chính thức, châu Âu vẫn đang thương lượng với Thổ Nhĩ Kỳ về việc gia nhập, tuy nước này có vẻ không còn nghĩ tới, trong khi đó lại đòi hỏi nhiều thứ nơi Ukraine. Ông Erdogan cầm quyền từ 20 năm qua và sẽ còn trị vì không biết đến bao giờ, nhưng châu Âu tiếp tục tìm kiếm tương lai chung với một chế độ thù ghét người Kurdistan và người Armenia. Ứng cử viên này không ngần ngại gửi hải quân đến biển Aegean để đe dọa Hy Lạp, hỗ trợ cho huynh đệ Hồi giáo, thù địch với phương Tây, tại châu Phi, Trung Đông và ngay tại châu Âu. Sự hung hăng sẽ không giảm xuống, Erdogan có thể còn tệ hại hơn trước, mà châu Âu vẫn như con đà điểu vùi đầu trong cát. Nguyên cho trước hết là bị bắt bí, Erdogan dọa sẽ đẩy hàng triệu di dân sang Tây Âu, tiếp theo là vị trí địa lý chiến lược, nhưng mà kịch đã kéo quá dài nên chấm dứt. Ngược lại, châu Âu có vẻ khó khăn một cách quá đáng trước việc tiếp nhận Ukraine. Tất nhiên Kiev chưa thể đáp ứng được các tiêu chí đòi hỏi, nhưng quốc gia này đang bị xâm lược. Năm 1990, khi thống nhất nước Đức, Thủ tướng Helmut Kohl đã áp đặt một công thức, một đồng mark Đông Đức tương đương với một đồng mark Tây Đức, buộc Ukraine trước hết phải thực hiện một loạt cải cách. Và Kiev thì cũng đang rất cố gắng, trong lúc nước này đang phải chiến đấu để sống còn là vô nghĩa và thảm hại, theo tờ báo, nên chính thức mở đàm phán với Kiev, dù sao đi nữa thủ tục gia nhập còn phải kéo dài nhiều năm.
Tuần báo Lost không quên nghĩ đến số phận đáng buồn của Belarus, phía đông Liên hiệp châu Âu không chỉ có Ukraine đang lâm chiến và Moldova đang bị đe dọa, mà còn có Belarus, đất nước kém may mắn nhất trong khu vực này.
Ông Alexander Lukashenko, sau cuộc bầu cử gian lận bị người dân biểu tình phản đối, đã quay sang phía Putin. Đây là nụ hôn tử thần cho chủ quyền đất nước. Tổng thống trở thành phát ngôn viên của Kremlin, loan báo rằng vũ khí nguyên tử Nga đang được chuyển sang Belarus. Lukashenko biết rằng sẽ không sống sót nếu ông chủ điện Kremlin bại trận, nhưng với người dân Belarus, chiến thắng của Ukraine cũng sẽ là của họ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Úc hy vọng sớm nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên hàng đối tác chiến lược toàn diện. Tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, Trung Quốc lên án một liên minh quân sự kiểu NATO tại châu Á-Thái Bình Dương. Lãnh đạo 20 cơ quan tình báo lớn trên thế giới bí mật gặp nhau tại Singapore. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy của Trọng Thành với đề tài chính: Mỹ vừa quyết hậu thuẫn Đài Loan, vừa chia tay với Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, Đài Loan và Hoa Kỳ ký kết một thỏa thuận thương mại được chính quyền Đài Bắc đánh giá là lịch sử. Bắc Kinh lên án mạnh mẽ. Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn của Mỹ trở lại Trung Quốc sau hơn 3 năm đại dịch. Chuyến đi của tỷ phú Elon Musk thu hút nhiều chú ý. Nhóm các nước BRICS có tham vọng đối trọng với phương Tây, họp hội nghị chu bị thượng đỉnh, tăng tốc xem xét quy chế kết nạp thành viên mới. Tổ chức Khí tượng Thế giới được mệnh danh là soái hạm của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, có tân giám đốc, ứng cử viên người Trung Quốc bị loại. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Hoa Kỳ siết chặt quan hệ với Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh coi là một vùng lãnh thổ ly khai. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, một thỏa thuận thương mại đã được ký kết tại Washington giữa Viện Mỹ tại Đài Bắc và Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Loan, tức cơ quan đại diện ngoại giao trên thực tế của Đài Loan. Bắc Kinh ngay lập tức lên án mạnh mẽ, kêu gọi Hoa Kỳ xin trích, không nhân danh thương mại gửi tín hiệu xấu đến các lực lượng chính trị muốn thúc đẩy Đài Loan chính thức tuyên bố độc lập. Thỏa thuận thương mại Mỹ và Đài Bắc vừa ký kết có ý nghĩa thực chất như thế nào? Thỏa thuận nói trên là phần đầu của sáng kiến Hoa Kỳ-Đài Loan về thương mại thế kỷ 21, được Mỹ Đài đàm phán từ tháng 6 năm ngoái. Với thỏa thuận nói trên, Hoa Kỳ và Đài Loan hướng đến đồng bộ hóa các biện pháp kiểm soát hải quan và thiết lập các biện pháp chống tham nhũng, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, thỏa thuận vừa được ký không hẳn là một thỏa thuận tạo được bước đột phá ngay trước mắt về kinh tế. Giáo sư kinh tế Ngô Đại Nhậm thuộc National Central University khẳng định thỏa thuận này chủ yếu mang tính biểu tượng, không tác động đáng kể đến khối lượng trao đổi mậu dịch song phương Mỹ-Đài. Theo giáo sư Ngô, Đài Loan đã giao thương với Hoa Kỳ trong nhiều thập niên, bắt đầu với các hàng hóa được sản xuất vào những năm 1970 cho đến chip bán dẫn như hiện nay. Và mặc dù có một vài trục trặc trong những năm 1990 do các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ, thương mại song phương về cơ bản vẫn diễn ra suôn sẻ.
Thỏa thuận thương mại Mỹ-Đài ngày 1 tháng 6 mang thông điệp chính trị nhiều hơn. Chính quyền Đài Loan hoan hỉ coi thỏa thuận này không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn đánh dấu một bước khởi đầu mới. Thỏa thuận thương mại song phương đầy đủ nhất từ năm 1979 đến nay có thể được coi là một bước tiến hướng đến một hiệp định tự do mậu dịch với Hoa Kỳ, điều mà Tổng thống Thái Anh Văn đã ngụ ý nhắc đến trong tuyên bố hôm 1 tháng 6. Vào lúc Hoa Kỳ và Đài Loan chính thức thông báo về thỏa thuận song phương lịch sử, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp trong một phát biểu tại Quốc hội Đài Loan hôm 22 tháng 5 đã để ngỏ thông tin về các trao đổi diễn ra với Hoa Kỳ xung quanh khả năng Mỹ đặt Đài Loan dưới ô bảo vệ hạt nhân. Bất luận vấn đề răn đe hạt nhân ra sao, trong thời gian gần đây, chính quyền Mỹ đang hướng đến khẳng định rõ hơn quyết tâm bảo vệ Đài Loan chống lại một cuộc tấn công từ Trung Quốc. Trong lúc quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục căng thẳng xung quanh hồ sơ Đài Loan và nhiều mâu thuẫn khác, giới kinh doanh đặc biệt chú ý đến chuyến đi trong tuần qua của nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn của Mỹ tới Trung Quốc, lần đầu tiên sau hơn 3 năm đại dịch. Chuyến thăm Trung Quốc 44 giờ của tỷ phú Elon Musk được hoan nghênh nhiệt liệt tại Trung Quốc. Quan hệ nồng ấm giữa Bắc Kinh và tỷ phú Mỹ dường như đang được Washington theo dõi sát với sự cảnh giác cao độ. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodin cho biết cụ thể.
Elon Musk est un entrepreneur à succès et pour cela il est célébré aux États-Unis. Mais il pose un problème à Washington.
Elon Musk là một doanh nhân thành công, vì vậy ông được vinh danh tại Mỹ. Tuy nhiên, tỷ phú này cũng trở thành vấn đề với Washington. Elon Musk duy trì quan hệ với Trung Quốc trong lúc quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đặc biệt xấu, ví dụ như trong vấn đề Đài Loan, và tình hình quan hệ song phương đã tồi tệ hơn kể từ vụ khinh khí cầu gián điệp bị bắn hạ sau khi bay qua không phận Mỹ. Từ nhiều tháng nay, chính quyền Mỹ khó lòng tái lập các liên lạc với Bắc Kinh. Tỷ phú Elon Musk thì ngược lại, Elon Musk đi máy bay riêng đến thủ đô Trung Quốc, chụp ảnh cười tươi với Ngoại trưởng Trung Quốc, và đặc biệt là có nhiều hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường xe hơi điện lớn nhất thế giới. Tập đoàn Trung Quốc Đằng Tấn là một cổ đông của công ty điện Tesla, và Elon Musk cho biết hân hạnh có quan hệ đối tác và tư vấn với công ty Trung Quốc. Nhà máy khổng lồ Tesla được xây dựng tại Thượng Hải, sắp tới sẽ có một nhà máy chế tạo ắc quy. Các quan hệ giữa Tesla, Twitter và SpaceX là rất gần gũi. SpaceX cũng là công ty phụ trách việc phóng các phi thuyền Mỹ. Dân biểu lưỡng đảng Hoa Kỳ quan sát ảnh hưởng Trung Quốc đối với các hoạt động của Elon Musk một cách dè chừng. Mùa thu năm ngoái, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thậm chí đã khẳng định quan hệ giữa Elon Musk và nước ngoài cần được xem xét kỹ lưỡng. Chuyến đi này của tỷ phú Musk chắc chắn cũng là như vậy.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Ngoài tỷ phú Elon Musk, Bắc Kinh cũng nhiệt liệt cổ vũ cho một hội nghị về kinh tế, đầu tư và Trung Quốc diễn ra 2 ngày giữa tuần qua tại Thượng Hải. Hội nghị với sự tham gia của khoảng 2.600 người từ 37 quốc gia do JP Morgan Chase, ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ chủ trì. Đây được coi là một cơ hội để giúp Trung Quốc tái thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh chỉ số mua hàng công nghiệp PMI của Trung Quốc tụt giảm mạnh tháng thứ hai liên tiếp do nhu cầu sụt. Tuy nhiên, đối với giới doanh nhân Mỹ, vấn đề làm thế nào để xây dựng được quan hệ làm ăn ổn định với Trung Quốc khi chính quyền nước này không từ bỏ các hành xử bị cáo buộc là bắt chẹt về kinh tế vẫn là một câu hỏi để ngỏ. Trong dịp hội nghị ở Thượng Hải hôm thứ Tư 31 tháng 5, giám đốc điều hành của JP Morgan Chase, ông James Dimon, đã chỉ trích đích danh hành xử sớm nắng chiều mưa của chính quyền Trung Quốc có thể gây tổn hại lớn đến niềm tin của giới đầu tư trong và ngoài nước. Trong tuần qua đã diễn ra một hội nghị đáng chú ý của nhóm 5 cường quốc đang trỗi dậy, tức nhóm BRICS, họp tại thành phố Biển Cạp ở Nam Phi, trong 2 ngày 31 và 1 tháng 6. Một nội dung chủ yếu của hội nghị cấp ngoại trưởng BRICS là chuẩn bị quy chế cho việc kết nạp thành viên mới trong bối cảnh ít nhất 19 quốc gia có ý định gia nhập BRICS. Thông tin viên Romain Sanson, tương trình từ Cap.
Les BRICS se savent courtisés par de nombreux pays qui voudraient les rejoindre.
Nhóm BRICS biết là họ đang được nhiều quốc gia muốn gia nhập BRICS tìm cách chèo kéo. Tuy nhiên, câu lạc bộ khép kín của năm nước này hiện tại chưa đạt được đồng thuận về các tiêu chí kết nạp thành viên. Nam Phi muốn thúc đẩy hồ sơ này, như phát biểu của Ngoại trưởng Naledi Pandor. Chúng tôi sẽ còn phải tiếp tục làm việc về chủ đề này. Ngay khi chúng ta có một văn bản sáng tỏ về vấn đề này, chúng tôi sẽ giới thiệu. Chúng tôi muốn hoàn tất công việc này trước khi các nguyên thủ gặp nhau vào tháng 8 tới. Đã có 19 quốc gia bày tỏ ý định tham gia BRICS và một số đã có đơn ứng cử chính thức như Ả Rập Xê Út hay Iran. Nếu như Ấn Độ đặt vấn đề mở rộng nhóm một cách thận trọng, Trung Quốc với Thứ trưởng Ngoại giao Mã Chiêu Húc mở rộng vòng tay. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói, chúng tôi hoan hỉ trước việc ngày càng có nhiều nước khẳng định quyết tâm tham gia vào nhóm. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều nước tham gia đại gia đình chúng ta. Ngày họp thứ hai của hội nghị này mở cửa cho các quốc gia bạn hữu của nhóm BRICS tham gia. Khoảng một chục ngoại trưởng các nước được mời phát biểu. Có thể coi đây gần như là vòng sát hạch đối với các ứng cử viên.
Romain Chanson, OCAP RFI.
Hướng đến lập một đồng tiền chung của khối để chống lại ảnh hưởng của Mỹ là một nội dung chính khác tại hội nghị. Hãng tin Bloomberg cho hay, hôm 1 tháng 6, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết nhóm đang tìm các biện pháp để giúp các thành viên tránh trở thành nạn nhân do các biện pháp trừng phạt tài chính đơn phương. Ngụ ý để chỉ các trừng phạt của phương Tây chống Nga do Moscow đưa quân xâm lược Ukraine.
Nhân loại đang lâm nguy, biến đổi khí hậu do khí thải hâm nóng trái đất là nguyên nhân chính. Tình trạng hiểm nguy này đã được cộng đồng quốc tế chính thức thừa nhận. Tuy nhiên, điều đáng sợ là tình trạng hết sức nguy ngập hiện nay không phải đã được các tác nhân kinh tế và chính trị chủ chốt coi là quan trọng. Cơ quan khí tượng thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc hơn ai hết hiểu rõ tình hình này.
Cơ quan khí tượng thế giới được một số nhà quan sát gọi là soái hạm của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, với mạng lưới hơn 230 vệ tinh, 10.000 trạm khí tượng trên bề mặt trái đất và cả nghìn trạm trên độ cao, 7.000 tàu thuyền, 3.000 máy bay chuyên được sử dụng để đo lường thời tiết, khí hậu. Cơ quan khí tượng thế giới hiểu rõ những tác động kinh hoàng của biến đổi khí hậu đến đời sống con người, đặc biệt là đối với cư dân các quốc gia nghèo, thiếu phương tiện đối phó. Tổ chức quốc tế này, cùng với chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc, là đồng sáng lập nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu. Hiện tại, cơ quan khí tượng quốc tế vẫn là nơi đặt trụ sở của nhóm chuyên gia này. Nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu là đồng giải thưởng Nobel Hòa Bình 2007, là nơi chủ yếu cung cấp các báo cáo khoa học, làm chỗ dựa cho những chính sách về khí hậu của cộng đồng quốc tế. Kể từ năm tới 2024, lãnh đạo soái hạm của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ là một phụ nữ người Argentina, bà Celeste Solo, phó giám đốc thứ nhất của định chế, đã đắc cử với 108 phiếu thuận và 37 phiếu chống, vượt xa đối thủ người Trung Quốc. Nhà khí tượng học Argentina cho biết bà rất xúc động trước sự ủng hộ bất ngờ nói trên. Lãnh đạo tân cử đặc biệt chú ý đến việc nhiều quốc gia chịu trách nhiệm chính về tình trạng biến đổi khí hậu hiện tại vẫn không nhìn nhận về trách nhiệm của mình. Bà cam kết sẽ hành động vì các quốc gia dễ tổn thương nhất do các hiện tượng thời tiết cực đoan mà biến đổi khí hậu đang làm cho trở nên dữ dội hơn.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đáo đầy của Trọng Thành, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Thể thao của Anh Vũ. Roland Garros 2023, quân vợt Pháp lại thất bại sớm trên sân nhà. Tạp
chí thể thao.
Thưa quý vị, sự kiện thể thao lớn trong tuần là giải quần vợt Grand Slam thứ hai trong năm Roland Garros trên sân đất nền đang diễn ra tại Paris. Các vòng đấu vẫn tiếp tục diễn ra sôi động trong lúc này, nhưng hoàn toàn vắng bóng các vận động viên Pháp. Hy vọng tràn đầy khi khởi đầu giải đấu năm nay của quần vợt Pháp đã nhanh chóng biến thành thất vọng. Toàn bộ 28 tay vợt nam và nữ của nước chủ nhà đã bị loại khỏi cuộc thi đấu đơn trước khi bước vào vòng bảng. Trước năm 2021, quần vợt Pháp chưa bao giờ chịu thất bại nặng nề như vậy. Niềm hy vọng cuối cùng của người Pháp trước tối mùng 1 tháng 6 là Arthur Hinderlech xếp hạng 72 đấu với tay vợt hạt giống số 9 Taylor Fritz của Mỹ. Hinderlech thắng set đầu nhưng thua ngược 3 set sau trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trên sân. Trước anh, những tên tuổi nổi tiếng của làng quần vợt Pháp cũng lần lượt rời khỏi giải đấu sớm. Gael Monfils bị chấn thương phải bỏ cuộc ngay trong trận gặp Honje Run ở vòng 2. Rồi đến Richard Gasquet, Corentin, Mutte, Hugo Humbert, Luca Van Acher, Lucas Puy hay Benoit Paire đều gây thất vọng lớn vì những trận thua cách biệt. Bên sân nữ, tay vợt được đặt nhiều kỳ vọng nhất của Pháp năm nay là Caroline Garcia, hạt giống số 5 đơn nữ nhưng ngôi sao 29 tuổi, thua sớm ở vòng 2 trước đối thủ không phải hạt giống. Garcia năm ngoái vào bán kết Wimbledon và Mỹ mở rộng nhưng không duy trì được phong độ ở mùa đấu năm nay. Mùa giải Roland Garros năm nay được khởi động khá tưng bừng với kỷ niệm 40 năm chiến thắng của tay vợt Pháp Yannick Noah. Amélie Mauresmo, giám đốc điều hành của giải Roland Garros, cựu tay vợt nữ số 1 thế giới của Pháp, từng giành 2 chiến thắng ở Australia Open và Wimbledon 2006 giải thích. Thế hệ trẻ vẫn thiếu trình độ chơi bóng, nhưng Yannick có thể là nguồn cảm hứng tinh thần cho họ trong thi đấu. Tới lúc này, Yannick Noah vẫn là người Pháp duy nhất từ 40 năm nay vô địch đơn nam Roland Garros năm 1993. Ở nội dung đơn nữ, Marie Piaz là tay vợt chủ nhà gần nhất giành cúp cách đây 23 năm. Thời gian gần đây, bộ máy lãnh đạo mới của Liên đoàn quần vợt Pháp đã triển khai một hệ thống phát triển tài năng trẻ cho tương lai, nhưng dường như hành trình đá gác tìm vàng của quần vợt Pháp vẫn còn rất dài. Để tìm lại dấu tích của các tay vợt Pháp tại chung kết Roland Garros phải ngược lại 35 năm trước với tay vợt Henri Lecomte và 18 năm bên sân nữ là Marie Piaz. Hiện tại khó có thể biết được ai sẽ kế tục được họ. Tại Paris, đây là lần thứ 3 trên 9 giải đấu lớn, các tay vợt Pháp sạch bóng ở vòng 3. Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Pháp Jean Moreton thừa nhận với báo chí rằng Pháp không còn các vận động viên trong top 40 hay 50 của thế giới, mặc dù ở châu Âu, Pháp là nước không hiếm tài năng và có nền tảng quần vợt khá phát triển. Nhưng đã quá lâu rồi, các tay vợt Pháp chẳng hề để lại dấu ấn nào trên sân nhà. Chuyển qua với sân cỏ bóng đá, từ ngày 20 tháng 5 đến 11 tháng 6 tại Argentina đang diễn ra giải vô địch bóng đá trẻ thế giới FIFA World Cup U20 lần thứ 23. Năm 2019, Indonesia là nước được trao quyền tổ chức cúp bóng đá thế giới U20 2021, nhưng vì dịch COVID-19 nên giải được rời sang năm nay. U20 thế giới vẫn có thể diễn ra ở Indonesia nếu như chính quyền nước này không có những quyết định từ chối đón đội tuyển Israel vì lý do chính trị. Ngày 29 tháng 3 năm nay, FIFA quyết định tước quyền đăng cai của Indonesia và chuyển sang cho Argentina. Mặc dù có những tranh cãi ngoài thể thao, World Cup U20 vẫn diễn ra sôi nổi và đầy hấp dẫn trên các sân cỏ của đất nước Nam Mỹ. Chương trình hôm nay chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Tại Argentina đang diễn ra giải cúp bóng đá thế giới ở lứa tuổi 20. Đây là một giải đấu được FIFA ngày càng chú trọng.
FIFA ngày càng phát triển các cái giải trẻ. Cái việc tổ chức nó càng mang tính chất chuyên nghiệp và cũng có cái định hướng để cho cái bóng đá nó có phát triển cái nền tảng. Như vậy là FIFA đã tổ chức các cái giải từ U17, U19 rồi U20. Cái việc tổ chức các cái giải World Cup nó mang tính chất lứa tuổi là để chuẩn bị các cái lực lượng kế tiếp của đội tuyển quốc gia. Do đó cho nên là FIFA coi cái việc này rất là quan trọng đối với là các cái liên đoàn châu lục. Họ cũng có cái hướng dẫn như vậy. Thực ra mà nói thì các cái trận đấu diễn ra ở cái cấp độ tuổi này á cũng rất là hào hứng và cũng hấp dẫn.
Với 24 đội tuyển quốc gia đại diện cho các châu lục tham dự, về quy mô giải đấu như vậy là cực lớn, ông có thể cho biết sơ lược với các thành phần tham dự giải lần này.
24 đội từ 6 châu lục cũng đã tham dự vào cái vòng chung kết này. Như vậy là từ châu Á nó tức là AFC có 4 đội, tức là Iraq, Nhật, Hàn Quốc và Uzbekistan. Châu Phi cũng có 4 đội, tức là Gambia, Nigeria, Senegal và Tunisia. Khu vực Bắc và Trung Mỹ thì có Dominic, có Guatemala, Honduras và Mỹ. Còn khu vực Nam Mỹ, tức là CONMEBOL thì có 5 đội, tức là trong đó thì là chủ nhà Argentina, rồi có Brazil, có Colombia, Ecuador và Uruguay. Châu Đại Dương thì có Fiji và New Zealand, còn châu Âu, UEFA thì có 5 đội, tức là Anh, Pháp, Ý, Slovakia và Israel. Thì như vậy, tức là trong 24 đội vào vòng chung kết này, thì lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết này là có một cái đại diện của Bắc Mỹ là Cộng hòa Dominic. Còn ở châu Âu thì lần đầu tiên lại có sự xuất hiện của Israel. Do Thái đó, thì đó là một cái điều đặc biệt. Năm 2019, tức là tại Ba Lan, vì 2021 là dịch Covid cho nên là không có tổ chức, thì cái giải trước đó là 2019 thì tại Ba Lan đó, Ukraine là cái quốc gia đã giành được cái chiếc vô địch cúp này, thắng Hàn Quốc ở trong cái trận chung kết là 3-1. Còn cái trận tranh hạng 3 là diễn ra giữa Ecuador và Ý, là thì lúc đó Ecuador thắng 1-0. Như vậy thì ngoài 4 cái đội trên đó thì nó cũng có những cái đội như là Colombia, Mali hay là Mỹ, Senegal là những cái đội lọt vào tứ kết. Nếu chúng ta tính cái số lần mà có mặt tại cái vòng chung kết của cái U20 của FIFA này đó, trong 23 kỳ, thì phải nói rằng là Brazil là quốc gia mà có cái số lần dự vòng chung kết cao nhất là 19 lần. Và thực ra mà nói thì ở cái khu vực mà Nam Mỹ đó, thì các cái đội ngoài Brazil 19 lần thì còn Argentina cũng dự 17 lần, Uruguay 16 lần và Colombia 11 lần. Như vậy là cả 4 đội này đều có mặt tại cái vòng chung kết kỳ này. Còn ở khu vực của Bắc Mỹ và Trung Mỹ đó, Caribe, thì là Mỹ là cái quốc gia mà coi như có cái số lần dự cái vòng chung kết nhiều nhất là 17 lần, Honduras 9 lần. Còn ở châu Âu thì là Anh 12 lần, Pháp và Ý là đều 8 lần. Châu Á thì đặc biệt, tức là Hàn Quốc là 16 lần và Nhật là 11 lần. Còn châu Phi thì Nigeria được 13 lần. Và ở tại châu Đại Dương thì New Zealand có 7 lần đại diện của châu Đại Dương để dự vào cái vòng chung kết.
Giải đang bước vào chặng cuối tứ kết, đến giai đoạn này có những gương mặt nào đáng chú ý nổi lên không ạ?
Đến cái vòng tứ kết thì nó còn 8 đội, gồm có 3 đại diện của Nam Mỹ, tức là Brazil, Uruguay và Colombia, 2 đại diện của châu Âu, tức là Ý và đặc biệt là có Israel lại bước vào cái vòng tứ kết, 1 đội Bắc Mỹ tức là Mỹ và 1 đội của châu Á là Hàn Quốc, 1 đội của Phi Châu tức là Nigeria. Thì trong đó đó Hàn Quốc từng là Á quân của năm 2019, còn Ý thì là hạng 4, Colombia và Mỹ cũng đã từng vào đến tứ kết, còn Nigeria thì vào vòng 16 của cái giải trước. Thì đáng tiếc tức là chủ nhà của vòng chung kết U20 World Cup, tức là đội cũng đã từng giành 6 lần cái chiếc cúp này mà lại không, đã bị Nigeria loại 2-0 ở trong cái trận vòng 16. Ở Nam Mỹ thì Brazil cũng đã trở lại và đây là cái đội mà có cái số lần mà đoạt cái cúp này nhiều thứ hai, đứng sau Argentina tức là 5 lần. Và lần cuối cùng mà họ giành cái cúp này là năm 2011, tức là cách đây đến 12 năm. Đại diện của UEFA thì ngoài Israel lần đầu tiên thì cái Ý có cái thành tích tốt nhất là hạng 3 năm 2017 và hạng 4 năm 2019. Như vậy có nghĩa là đến cái tứ kết thì người ta đã nhìn thấy được các cái ứng cử viên cho cái chức vô địch của cái kỳ này. Và theo sự đánh giá của các chuyên gia đó thì có lẽ ứng cử viên số 1 vẫn là Brazil, ứng cử viên số 2 là Ý, tiếp theo nữa là Uruguay, rồi mới đến Nigeria, đến Mỹ. Hàn Quốc và Israel thì coi như là không được đánh giá cao. Mặc dù Hàn Quốc đã là Á quân của kỳ trước, nhưng mà kỳ này thì Hàn Quốc không phải là ứng cử viên của cái chiếc vô địch.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui đã tham gia chương trình hôm nay.
Chương trình thể thao của RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ, sau đây chúng tôi phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu giọng ca Valentina và ban nhạc thiếu nhi Kids United.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. J'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves. J'irai.
Cho dù năm nay chỉ mới có 14 tuổi, nhưng ca sĩ Valentina lại có đến 7 năm tay nghề. Tại Pháp, cô nổi tiếng ban đầu nhờ tham gia ban nhạc thiếu nhi Kids United thế hệ mới. Đầu năm 2023, album đầu tiên của Valentina được cho tái bản với một số bài hát bổ sung.
Toi qui as le secret de la joie, toi, enfant de la paix.
Sinh tại thành phố Rennes ở vùng Bretagne, Valentina sống trong một môi trường âm nhạc từ thời thơ ấu. Mẹ cô là một giáo viên chuyên dùng nhạc để dạy tiếng Ý. Cho nên ngoài cái tên Valentina, cô bé còn thừa hưởng từ người mẹ các bài hát tiếng Ý mà cô được nghe từ khi còn nhỏ. Khi lớn lên, Valentina đặc biệt yêu thích nữ ca sĩ người Mỹ Ariana Grande. Năm 2006, Valentina lúc ấy mới 7 tuổi, đã tham gia cuộc thi hát truyền hình The Voice Kids mùa thứ tư với một bài hát của nữ danh ca người Ý Laura Pausini. Vào thời bấy giờ, Valentina là giọng ca trẻ tuổi nhất trong chương trình thi hát này. Tuy không đoạt giải, nhưng màn trình diễn của cô bé trong The Voice Kids đã thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất.
Il y a plein de chansons que j'aime bien chanter en fait parce que je les aime toutes dans le show.
Ils arrivent le ventre alourdi de fouiller les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes de reflets de ciel bleu, de mirage. Prenant un peu près de pays inconnus et d'éternels étés ont l'envie presque nue sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord.
Valentina được mời tham gia ban nhạc Kids United thế hệ mới. Cô bé đã ghi âm hai album phòng thu và đi biểu diễn với nhóm này trong vòng 3 năm, từ năm 2018 cho đến giữa năm 2021. Cả hai album ghi âm này đều trở thành đĩa bạch kim trước khi Valentina khởi nghiệp hát solo. Vào mùa thu năm 2020, vào lúc Valentina vẫn còn đi biểu diễn với nhóm, thì đài truyền hình France Télévisions đã công bố quyết định chọn nhạc phẩm J'imagine của Valentina để đại diện cho nước Pháp trong cuộc thi truyền hình châu Âu Eurovision Junior, phiên bản thiếu nhi dành cho các giọng ca từ 8 đến 14 tuổi. Cuộc thi này được tổ chức tại thủ đô Ba Lan vào cuối năm 2020. Sau khi lọt vào vòng chung kết, Valentina đã giành được giải nhất cuộc thi Eurovision Junior trước các thí sinh đến từ Kazakhstan hạng nhì và Tây Ban Nha hạng ba. Đây là chiến thắng đầu tiên của nước Pháp trong cuộc thi hát truyền hình châu Âu phiên bản thiếu nhi. Thành công này đã giúp cho Valentina thực hiện bước kế tiếp là ghi âm nguyên một album chỉ riêng với giọng ca của mình. Album solo đầu tiên của Valentina mang tựa đề biểu tượng là Plus loin qu'un rêve, đi xa hơn giấc mơ, được phát hành vào mùa thu năm 2021. Đây là một bước quan trọng trong sự nghiệp của cô ca sĩ trẻ tuổi người Pháp. Do hãng đĩa Play 2 phát hành, album đầu tiên này bao gồm 13 bản nhạc. Và lần đầu tiên, Valentina làm việc với nhiều tên tuổi lớn như Amir, Barbara Pravi hoặc Rick Allison, người đã viết nhiều bài hát ăn khách cho nữ danh ca Lara Fabian. Album này có nhiều màu sắc hơn, xen kẽ những bài hát nhí nhảnh yêu đời với các giai điệu trầm buồn hợp với giọng ca đang ở độ tuổi mới lớn. tuy thành công trong những bước đầu sự nghiệp, kể cả với nhóm Kids United thế hệ mới hay với album solo của mình, nhưng Valentina vẫn giữ bình tĩnh. Theo lời khuyên của gia đình, trước mắt cô bé vẫn cố gắng học hành tới nơi tới chốn. Bên cạnh đó, Valentina vẫn nuôi mộng tiếp tục ca hát và đeo đuổi nghiệp diễn trên sân khấu. Mọi thứ dường như đều khá thuận lợi cho cô ca sĩ trẻ tuổi. Valentina muốn đi xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Từ đề album Plus loin qu'un rêve, xa hơn giấc mơ, nói lên điều Valentina hằng mơ ước. Bất kỳ giấc mơ ôm ấp từ thuở nào đều cần sự trau dồi học hỏi. Có như vậy thì mới trở thành điều hiện thực mai sau.
Thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Úc hy vọng sớm nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên hàng đối tác chiến lược toàn diện. Tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, Trung Quốc lên án một liên minh quân sự kiểu NATO tại châu Á-Thái Bình Dương. Lãnh đạo 20 cơ quan tình báo lớn trên thế giới bí mật gặp nhau tại Singapore. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về vấn đề giá điện vẫn còn gây cản trở phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Mathieu Dusami thực hiện. Chương trình phát thanh do Trọng Nghĩa phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.